trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ về vấn đề mướn nhà cửa hay là mướn cơ sở thương mại, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi ạ. Xin chào chị. Xin chào. Chào Khánh Thi. Khánh Thi với Hồng. Khi mà mỗi một ngày chúng ta thức dậy đó, thì đầu tiên đó là tôi nghĩ đến là wow, bữa hôm nay sao mà thời tiết đẹp quá. Mà ra là nghĩ đến là tạ ơn trên là mình được dậy ha. Là ngủ thì là coi như là những đứa nhỏ thì nó là ngày xưa khi mình còn nhỏ thì mình hay được bảo là khi mình đi ngủ mình đọc kinh cầu là bây giờ con hạ mình xuống con ngủ, con cầu xin ơn trên giữ linh hồn con trong tay người. Và vì vậy mà khi chúng ta thức dậy thì chúng ta thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó rất là mong manh, nhưng mà cầu xin ơn trên ban cho chúng ta luôn luôn có được cái sức khỏe và lúc nào có được cái sự bình an trong cuộc sống. Bây giờ ngày mai tôi trở lại chương trình với một cái điều khoản, và cái điều khoản này nó đem xem cho quý vị thêm một cái suy nghĩ, nhất là những người mà sợ không dám nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, vì chúng ta nói nhiều về những vấn đề liên quan đến hình sự đối với những người là thường trú dân đang có cái thẻ xanh. Và khi chúng ta nghe cái việc này thì chúng ta phải suy nghĩ thêm một lần nữa xem rằng là chúng ta phải làm như thế nào để bảo vệ cái cuộc sống của mình ở đây và không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn hơn nữa. Rất là nhiều năm rồi, những cái vấn đề liên quan đến hình sự nó là một cái việc, nó là làm cho những người đứng dạng thường trú dân phải điêu đứng, phải khổ. Vì nếu mình không phải là công dân Hoa Kỳ thì mình cần phải được bảo rằng là với cái tiền án, với cái án mà mình sẽ phải bị tòa giáng xuống, nó có thể đưa mình đến cái kết quả hay là cái hậu quả là mình sẽ bị trục xuất. Và vì vậy năm 1977 Quốc hội đưa ra cái điều khoản 1016.5. Cái điều khoản này nói cái gì? Cái điều khoản này nói rằng là đánh án ở trên tòa phải báo cho những người đang đứng trước mặt chánh án để lãnh cái án nào đó về vấn đề hình sự mà họ đã vi phạm, biết rằng là cái hậu quả mà họ chấp nhận cái án này, nếu họ không là công dân Hoa Kỳ thì họ có thể sẽ đối diện với những vấn đề về di trú và có thể bị trục xuất. Những người luật sư làm việc cho những người thân chủ trong những cái việc hình sự này không có cái bổn phận phải nói cho cái người thân chủ biết là nếu họ chấp nhận cái hình sự này, cái kết quả này, cái án này, thì cái việc hình sự này nó sẽ đưa đến với những cái vấn đề liên quan đến di trú như thế nào. Năm 2010, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đưa ra một cái quyết định nói rằng là nếu dựa trên một cái hồ sơ này nổi tiếng lắm, nhiều người biết, nói rằng là nếu mà một người luật sư đã không đại diện cho người thân chủ của họ Đúng với những gì hiến pháp đã đưa ra dưới cái điều khoản tu chính án thứ 6. Và nếu người luật sư này không có nói cho người thân chủ biết là cái hậu quả thực sự hay là cái hậu quả có thể xảy ra nếu người thân chủ này chấp nhận cái tiền án này hay cái án này, thì sẽ được giúp để mà xin lại một cái điều khoản khác. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hình sự mà là một thường trú dân, chúng ta không chỉ hỏi người luật sư về hình sự mà chúng ta cũng phải làm việc với người luật sư về di trú nữa. Và khi chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện đưa ra cái quyết định này thì nó không có đi ngược lại với những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Tức là lúc 2010 nó xảy ra những cái hồ sơ mà đã bị án năm 2009, 2008 không có thể nào xin thay đổi được. Nhưng đến năm 2016 thì Quốc hội ở California này mới đưa ra một cái điều khoản. Cái điều khoản đó có hiệu lực vào 1 tháng 1 2017, điều khoản 1473.7. Cái điều khoản này nó là một cái phương cụ, một phương cách, một cái mechanism, tức là một cái phương cách, một cái dụng cụ cho phép một người, nếu người đó không còn ở trong tù nữa, có thể nộp đơn yêu cầu tòa cho họ được bỏ đi cái lỗi mà họ đã phạm. Và cái lỗi đó họ chấp nhận được kết tội là vì cái sự lỗi lầm của cái người đã không giải thích cho cái người defendant, tức là người bị tội này, hiểu rằng là nếu họ chấp nhận cái lỗi này thì cái kết quả, cái hậu quả nó đi theo cái việc này đối với di trú là nó sẽ như thế nào. Và cái điều luật này cho phép chúng ta xin được bãi những cái tội đã xảy ra trong quá khứ, ngược lại với cái hồ sơ mà tối cao pháp viện đã quyết định, như tôi nói hồi nãy, nó không đi ngược lại cái hồ sơ này. Cái điều khoản này có thể đi ngược lại cho những cái hồ sơ không biết bao nhiêu năm về trước. Hiện giờ cũng vẫn còn có nhiều người ở 20 năm, 30 năm về trước bị những cái tội mà họ có thể xin được cái lỗi này qua một bên, là bởi vì vào những cái năm đó người chánh án và cả người luật sư đều không nói cho họ biết nếu họ chấp nhận cái lỗi này thì họ sẽ không có thể được những cái việc về vấn đề di trú theo như ý họ muốn, và có thể họ sẽ bị trục xuất. Những cái việc làm này chúng ta gọi nó là post conviction, tức là sau khi bị kết án. Những cái việc này nó rất là khó, là bởi vì khi mà Viện Mỹ đưa ra cái quyết định là họ sẽ không trục xuất những người nào ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng thẻ xanh tới Mỹ sau ngày 12 tháng 7 1995, à xin lỗi, họ sẽ trục xuất những người tới Mỹ này sau ngày 12 tháng 7 1995 nếu mà bị vấn đề hình sự, bị kết tội, mà tội đó là cái tội có thể bị trục xuất thì sẽ bị trục xuất, còn những người tới trước đó thì không. Với cái điều khoản này, những người đang đứng ở cái vị trí mà có những cái lỗi mà quý vị sợ là không biết phải làm như thế nào, hay có những cái tội đã bị tiền án mà bây giờ làm sao để mà có thể xin bãi nó qua một bên đó, chúng ta có thể tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình xem lại là những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình đó, mình có thể xin tòa chấp nhận cho mình được bãi cái lỗi đó và chấp nhận một cái tội nào khác, và với cái tội đó nó nhẹ hơn để mình có thể không bị trục xuất. Vì khi mà mình ra tòa 20, 30 năm về trước, ngay thậm chí cả 5 năm về trước hay 10 năm về trước, cũng vẫn có những cái trường hợp xảy ra là cái người làm việc với mình họ không để ý đến cái dạng di trú của mình vào cái lúc đó. Vào năm 2018, Quốc hội sửa đổi cái điều khoản 1473.7 để có hiệu lực vào 1 tháng 1 2019, để nói rằng là cái việc mà cái người luật sư giúp đỡ cho cái người thân chủ vợ cái lúc đó đã không làm đúng với những gì mà cái người thân chủ này mong mỏi, và nếu cái người luật sư đó đã không làm đúng thì họ sẽ chấp nhận là tôi đã không có nói cho cái người thân chủ này biết cái hậu quả về vấn đề di trú, vì người luật sư đó họ không có trách nhiệm đó, đúng không? Nhưng mà vì cái vấn đề đó mà cái kết quả mà người này chấp nhận trong cái vấn đề kết lỗi kết tội đó sẽ không có hiệu lực, và vì vậy người công tố viên quyết định có thể làm việc với người luật sư của mình khi mình yêu cầu được bãi cái tội đó qua một bên để mà mình có thể đồng ý với một cái tội khác, và với cái tội đó mình sẽ không bị trục xuất. Đây là những cái việc mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Làm những cái việc này nó tốn thời gian và tốn rất là nhiều nhiều sự phân tích, sự điều tra, và phải có cái sự hợp tác nữa bởi cái người luật sư đã làm vấn đề hình sự cho quý vị. Hoặc nếu quý vị đã vào trong di trú và di trú ngày hôm nay đã từ chối cái hồ sơ của mình là bởi vì cái hình sự mình đã bị, cái tiền án mình đã có. Và vì vậy cái điều khoản 1473.7 đã nói rằng là một người nếu không còn ở trong tù có thể nộp đơn yêu cầu tòa cho bãi cái tội đã bị kết, và có thể xin một cái hình sự khác, mà nếu với cái hình sự đó nó sẽ không làm cho cái người này phải đối diện với vấn đề bị trục xuất. Và khi nó đến cái mức độ đó và chúng ta làm được cái việc đó, đạt được cái việc đó, thì nó rất là tùy vào cái tội mình đã bị. Ok. Dựa trên những cái việc làm mà chúng tôi làm, ít nhất là chúng tôi biết là có hai cái tội hình sự nó sẽ đưa quý vị đi đến chỗ bị trục xuất. Cái thứ nhất là quý vị liên quan đến những vấn đề mua bán thuốc cấm. Cái thứ hai là quý vị đã có liên quan đến những vấn đề gian lận chính phủ mà cái số tiền đó nó đi trên 10.000 đô la. Đó là những cái tội mà chúng ta có thể nói rằng là đó là cái tội đại hình có tăng trưởng, và cái việc đó nó có thể đưa chúng ta đi đến cái chỗ bị trục xuất. Nhưng rồi chúng ta cũng có thể biết rằng là nếu cái việc đó nó đi đến cái chỗ mà cuối cùng quý vị bị tòa chánh án ở trên tòa chú ra lệnh trục xuất, nhưng quý vị sẽ không bị trục xuất. Bởi vì nếu quý vị tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995 thì hiện giờ đối với sự đồng ý giữa Mỹ Việt, những người này không bị trục xuất. Khi tôi nói đến như vậy thì quý vị biết rằng là đó là căn cứ trên những gì mà giấy tờ điều luật đồng ý đã được đưa ra. Nhưng trong thực tế quý vị cũng đã nghe có những người đã được đưa về Việt Nam cho dù rằng thì là họ đã qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995. Từng những trường hợp đó không biết là bao nhiêu người và không biết là nó như thế nào, nhưng mà chúng ta nghe những cái việc này ở trên báo chí. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể tham khảo. Quý vị phải chúng ta phải tìm cái hình sự mà chúng ta đã bị, rồi từ đó chúng ta mới biết là chúng ta cần phải làm gì. Nhưng nếu chúng ta có những giấy tờ từ chối từ di trú là chúng ta đã không thể nào được trở thành công dân Hoa Kỳ, vì chúng ta đã có những cái tiền án, thì với những cái giấy tờ đó nó sẽ giúp cho cái hồ sơ của mình, mong rằng là công tố viên và chánh án tòa sẽ chấp thuận cái lời yêu cầu của mình là không từ chối cái việc mình muốn bỏ cái tội mình qua một bên không, và xin được bằng lòng với một cái lỗi khác, và với cái lỗi đó mình sẽ không bị trục xuất nếu mình tiến vào Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ để mà xin được trở thành công dân Hoa Kỳ. Cô này cô ấy tới Hoa Kỳ là một người rất là còn trẻ tuổi, còn nhỏ lắm. Nhưng đến một Đến một thời gian nào đó cô ấy đã bằng lòng là không có phản đối cái tội mà họ đã cáo trạng là cô ta có thuốc cấm và cô ta đã bán những cái sứ thuốc cấm này. Ok, khi cô ta điều đình để mà có thể có được một cái hình sự, xin lỗi, có một cái kết quả như thế nào, thì cô ta không được bảo và cô ta cũng không có hiểu rằng là cái kết quả mà khi cô ta bằng lòng những cái việc này, nó sẽ đưa đến cái vấn đề là kết quả về vấn đề di trú sẽ đưa cho cô ta cái khó khăn là cô ta sẽ bị đưa ra tòa để trục xuất. Cô ấy nộp đơn vào để cô xin được bãi cái tội đó qua một bên, để xin làm thế nào để cô ta không có phải bị trục xuất, là vì cô ta có hai người con nhỏ ở Hoa Kỳ này, bố mẹ của ta, năm anh chị em của ta, tất cả mọi người đều sống ở Mỹ và cô ta không thể nào trở về quốc gia nơi cô ta đã được sinh ra, là bởi vì cô ta tới Mỹ lúc cô ta mới có 1-2 tuổi. Cô ta biết gì về cái quốc gia nơi mà cô ta được sinh ra? Cô ta còn không được nói thứ tiếng đó nữa, làm sao mà về đó là để mà sống, để mà làm, mà ở. Tòa sơ thẩm từ chối cái lời yêu cầu của cô ta, bởi vì cô ta đang bị quản chế trong một cái hồ sơ khác. Và vì cô ta bị quản chế trong một cái hồ sơ khác, thì chánh án nói rằng là cô ta đã không có một cái lịch sử tiền án sạch sẽ để có thể cho cô ta được xin bãi những cái lỗi mà cô ta đã bị phạm trong cái hồ sơ mà đã bị kết tội nhiều năm về trước. Cô ta kháng cáo. Chánh án của tòa kháng cáo nhìn vào những cái hồ sơ đã được phép dưới cái điều khoản, đã được kết thúc dưới cái điều khoản 1473.7. Họ nói rằng là tòa sơ thẩm đã quyết định sai bằng cách từ chối cái lời yêu cầu của cô này. Vì cô này cô ấy không ở trong tù lúc cô yêu cầu. Và cái việc cô bị quản chế là nó không có liên quan gì đến cái hồ sơ này hết. Và cô nói đó, cô ta cho thấy rằng là nếu cô ta biết rằng là cái kết quả, cái hậu quả của vấn đề về di trú nó như vậy, thì không bao giờ cô ta bằng lòng chấp nhận bị kết tội như vậy vào những cái năm trước. Cô ta nói là cô ta đã không được bảo bởi người luật sư của cô ta, và cô ta cũng không biết rằng là nếu cô ta chấp nhận cái tội nó như vậy, thì ngày hôm nay cô ta đã không có thể làm những việc liên quan đến di trú. Và vì cái việc không biết như thế, nó đã thiên vị cái sự làm việc của cô ta đối với cái cuộc sống của cô ta ở Hoa Kỳ này. Và cái kết quả nó rất là tổn hại cho cô ta. Và vì vậy cô ta phải được bãi cái tội mà cô ta đã chấp nhận. Và cô ta có thể chấp nhận một cái lỗi khác, với cái lỗi đó không đưa cô ta đến cái việc bị trục xuất. Và vì vậy chánh án ở tòa kháng cáo đã đảo ngược cái quyết định của tòa sơ thẩm và đưa cái hồ sơ này trở lại cho tòa sơ thẩm để tòa sơ thẩm có thể tiếp tục cứu xét cái hồ sơ của cô ta. Khi làm những cái việc này, chúng ta không thể nào thấy rằng là bao nhiêu công sức nó đi vào trong những cái việc làm này. Bởi vì chúng ta phải dựa vào những người ở những bộ phận khác của chính phủ. Chúng ta phải dựa vào cái thời gian của họ. Nhưng khi quý vị làm việc với văn phòng của chúng tôi, một điều quý vị có thể tin tưởng và có thể biết rằng là cái việc gì đó mà quý vị đặt vào tay chúng tôi sẽ làm với hết sức, với những gì luật cho phép để đạt được cái kết quả của quý vị mong muốn. Tôi cho quý vị một cái thí dụ. Tôi làm một cái hồ sơ bảo lãnh cho một người cha là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho một người con. Nếu cha là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho một người con thì cái việc bảo lãnh đó chúng ta gọi đó là liên hệ trực thuộc, tức là immediate relative. Tức là người con này lúc đó được 18 tuổi. Và nếu nói đến vấn đề luật pháp thì điều khoản này nói liên hệ trực thuộc là người cha có thể bảo lãnh cho người con dưới 21 tuổi không có gia đình. Và nếu cái người con này dưới 21 tuổi không có gia đình thì khi tôi nộp cái đơn này vào thì cái người con này là cái người beneficiary đã được hưởng cái phúc lợi của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, là người con của một người có liên hệ trực thuộc. Cho nên cái việc mà cái người này có trên 21 tuổi đi chăng nữa, lúc cái hồ sơ này được chấp thuận, nó cũng không có ảnh hưởng đến cái việc cái tuổi của cái cô bé này đã bị quá hạn, là quá 21 tuổi. Chúng ta gọi đó là Age Out, tức là Child Status Protection Act, đã bảo vệ cái quyền lợi này của cô ấy. Child Status Protection Act là một cái điều khoản mà chúng ta phải nhìn vào khi người con, người cháu của mình đến lúc cái con số visa nó có hiệu lực, nó đã quá 21 tuổi, thì chúng ta phải bắt đầu khấu trừ cái thời gian mà cái hồ sơ này đang chờ đợi. Cái hồ sơ này từ lúc nộp cho đến lúc được chấp thuận, tức là di trú approval, là gần 2 năm trời. Nếu ngày hôm nay cái cô này có 22 tuổi thì tôi có thể khấu trừ lại 2 năm đó thì cô ta vẫn ở cái tuổi 19 và cô ta vẫn có thể có được cái cơ hội cứu xét cái hồ sơ này để lấy visa và vào Mỹ. Nhưng vì cô này cô là người con trực thuộc thì cái ngày mà tôi nộp cái đơn là cái tuổi của cô ta đóng băng lại vào lúc đó. Cô ta vẫn mãi mãi chỉ là 18 tuổi đối với di trú, chứ không là 22 tuổi ngày hôm nay. Đây là một cái thí dụ. Nhưng khi đi đến cơ quan chứng khoán quốc gia thì văn phòng cơ quan chứng khoán quốc gia lại không cho tôi đóng số tiền visa và đóng tiền bảo lãnh tài chính. Họ nói rằng là cô này bây giờ không là immediate relative, không là hệ quan hệ trực thuộc nữa, mà cô này là đứng dạng F1. F1 là con trên 21 tuổi không có gia đình. Tôi thấy cái vô lý. Cái đó vô lý mà quý vị làm sao biết được? Quý vị không có biết được. Chỉ có tôi nhìn vào hồ sơ tôi mới thấy như thế. Và khi tôi thấy như thế thì tôi phải tranh cãi cho cái quyền lợi của thân chủ của tôi. Ngồi trên điện thoại chờ cho văn phòng cơ quan chứng khoán quốc gia trả lời cái hồ sơ của tôi, trả lời cái cú điện thoại của tôi là trên 2 tiếng đồng hồ. Đây là cái việc làm. Tôi không nói ra đây để cho quý vị thấy là nó như thế nào, nhưng tôi nói để cho quý vị hiểu rằng là cái bổn phận của chúng tôi đối với công việc làm mà quý vị giao phó nó rất là quan trọng. Và khi quý vị làm việc với chúng tôi, quý vị có thể tin tưởng rằng là cái việc này nó phải đi đến một cái kết thúc. Mà kết thúc đó như thế nào sẽ dựa trên luật pháp, dựa trên điều luật và dựa trên công việc làm mà chúng tôi cần phải làm. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến những vấn đề về di trú, về hình sự, về dân sự, nhất là những người đã có những vấn đề về hình sự trong bao nhiêu năm về trước, ngày hôm nay có thể là quý vị có thể xin bãi cái tội đó qua một bên để mà xin làm công dân Hoa Kỳ và không phải sợ hãi là sẽ bị trục xuất dưới cái điều khoản 1473.7. Và nếu tôi có thể làm được gì cho quý vị có thể gọi để tham khảo nhé. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của Empire Law Offices luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và mong mọi điều đó được giúp đỡ quý vị trong những ngày tháng tới nhé. Xin cảm ơn sự hội ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với công ty.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, làm quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ, mua bán, mướn cơ sở, thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu nhé. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình một ngày mới thật là nhiều niềm vui, có sức khỏe, gặp may mắn và bình an nữa. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay đang trên con đường từ sở làm về, hoặc đang đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Xa đi thôi, anh yêu hơn.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.